Ta đã nghe qua phần nhân duyên về Đức Phật thuyết kinh, rồi nghe kinh này thuộc tạng tạng nào, giáo nào, nghe về nghĩa lý thâm sâu rộng của kinh này, về kinh này bao trùm tất cả các căn cơ, nghe về cái thể tính của kinh, nghe về tôn chỉ của kinh, nghe về các bộ loại thuộc về kinh này, gồm kinh này thuộc bộ nào, có những cái loại nào, những kinh nào cùng loại cùng bộ kinh này. Chúng ta nghe về người dịch kinh, người giải thích, những người tụng trì. Giờ đây mình bắt đầu vào phần tổng thích danh đề, là giải cái đề tên của kinh cách nói chung. Sau phần đó mới đến phần giải riêng về nghĩa của kinh. Tổng thích danh đề phân làm hai phần, nói về nghĩa của cái tên kinh và nói về người dịch ra chữ Tàu, chữ Trung Hoa. Về nghĩa của đề kinh thì trước mình đã biết đại ý trong kinh rồi, bây giờ muốn giải thích về văn trong kinh. Nên trước tiên phải nói về cái đầu đề tổng quát của kinh để cho nó có mạch lạc thứ tự. Giờ giải thích về đề kinh. Phật thuyết A-di-đà kinh. Thì đề tên của kinh này về nghĩa có bốn. Thứ nhất là Phật. Khi nói Phật thuyết thì chữ Phật là năng thuyết, tức là cái người nói là kinh. Thứ hai là chính đương thuyết, là nói, tức là chữ thuyết. Đấy, thứ ba là Đức Phật mà được nói đến, tức là Phật A-di-đà. Và thứ tư là tổng kết cái tên ai thuyết. Thì nói chung nghĩa là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở cõi này nói kinh này, kể y báo chánh báo trang nghiêm tín nguyện được vãng sinh về nước Phật A Di Đà cõi kia. Tổng quát đại ý lần lượt sẽ chia ra giải như sau đây. Bây giờ đến phần sao, và sao này là phần giải thích những cái văn vừa đọc thuộc về sớ. Thì tổng quát là, tức là nói chung, thì trước tiên là nêu lên toàn văn để cho cái mạch văn thông suốt, ý nghĩa đầy đủ sau tuần tự mỗi phần và giải thích riêng. Đầu đề thì chỉ nói tên Phật mà sau lại nói cả y báo chính báo là gì. Vì trong Quán Kinh có nói là nói Phật là đủ hết, cho nên nói Phật là gồm thâu tất cả. Khi nói đến Phật tức là gồm tất cả. Khi mình nói vua thì dĩ nhiên là phải có cung điện, phải có đủ thứ hết, tam cung lục viện cho đến văn võ ba quan. Ở đây khi mình nói Phật thì sẽ đủ hết. Y báo chính báo. Tiếp phần sớ. Bây giờ mới lần lượt chia ra mà giải thích. Sớ này lần lượt chia ra để giải thích thì chữ Phật nói đủ theo tiếng Phạn là Phật Đà, tức là bậc giác ngộ. Tàu dịch là giác giả, là người giác ngộ. Tại sao gọi là người giác ngộ? Vì đủ cả ba nghĩa giác. Lại dịch là trí giả, chữ giả có nghĩa người, nhưng mình nói tác giả này nọ thì đây là người có trí, bởi vì không chỗ nào mà ngài chẳng biết, tức là không ngài biết tất cả. Đấy, chữ Phật là một hiệu trong 10 hiệu. Đấy, 10 hiệu ngài từ Như Lai ứng cúng cho đến cái danh hiệu Thế Tôn là 10 hiệu, thì chữ Phật đó là Phật Thế Tôn đó, là một trong 10 hiệu. Lại nữa, trong kinh Thập Địa có nói chữ Phật có 10 nghĩa. thì Tổ Thiên Thai Trí Già nói chữ Phật có 6 nghĩa, còn Kinh Hoa Nghiêm nói Phật có đủ 10 thân, cho nên nói Đức Phật là trời trên các hàng trời, thánh trên các bậc thánh. Phàm chỗ nào nói riêng một chữ Phật, tức là chỉ ngay cho Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế mình nghe một chữ Phật không thôi á, không có nghe thêm, thí dụ A-di-đà Phật thì đó là Phật A-di-đà, còn nếu nói Phật không thôi thì đó là chỉ cho Bổn Sư, tức là Phật Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ đó là phần của sớ, phần văn của sớ, bây giờ nghe văn của sao là giải thích về sớ. Chữ Phạm là chữ Phạm. Chữ Phạm này có nghĩa là trong sạch. Đối với chữ Tàu mà nói Phạm là nghĩa là văn chất đều có đủ. Chữ Cụ là Cụ Túc. Nói theo tiếng Phạm, nói đúng đủ theo tiếng Phạn đó, thì phải nói là Phật Đà. Tức là dùng chữ đủ, khi nói đủ là nói Phật Đà. Nay không nói chữ Đà là lược cái văn đi, mình kêu Phật thôi, chúng ta kêu Phật Đà mới đúng. Thì tất cả đại đa số cái văn khi mà phiên âm chữ Phạn là chữ Tàu, người Tàu lại hay nói tắt đi, tắt đi, thành ra Phật Đà còn có Phật. Nếu dịch theo nước Tàu thì ta đọc là bậc giác ngộ, giác á. Vì đối với chúng sinh mê mà nói Ngài là giác, chúng sinh là mê, Phật là giác, nên đúng ra Phật là bậc giác ngộ, tức là Phật là Phật Đà. Chữ Đà nữa, có thêm Buddha, từ bỏ chữ Đa đi, còn chữ Bút thôi, mình nói Phật thôi. Giác có ba nghĩa, một là ba nghĩa nào đây? Một là tự giác, hai là giác tha, ba là giác mãn. Ba nghĩa này để phân biệt với ba hạng nào? Nghĩa tự giác á, là để phân biệt Đức Phật với phàm phu. Nghĩa giác tha là để phân biệt Đức Phật với nhị thừa. Nghĩa giác mãn là để phân biệt Phật với Bồ Tát. Thì như vậy phàm phu không có giác, tự phàm phu không có giác, Đức Phật tự giác, cho nên kêu Phật là Phật. Nhưng mà trong những người mà giác ngộ như vậy á, thì có những người cũng giác ngộ như Phật, mà tại sao chỉ có Phật mới kêu là Phật? Bởi vì Đức Phật còn giác tha nữa. Còn những bậc giác ngộ kia là như các thanh văn duyên giác á, thì không có giác tha, cho nên Đức Phật có nghĩa là giác tha nữa mới đủ. Rồi trong những người tự giác mà rồi còn giác tha nữa, vẫn có những người mà chưa có thực hành được viên mãn, đó là các bậc Bồ Tát. Thế cho nên phải có thêm cái nghĩa là giác mãn thì nó mới đủ cái nghĩa của Phật. Chứ nếu mà mình chỉ nói chữ Phật, Phật nghĩa là giác, giác thì nó có thanh văn duyên giác cũng là giác, Bồ Tát cũng là giác. Thành ra khi nói chỉ cho Phật đó, thì nó phải có đủ ba cái nghĩa này. Ba giác đầy đủ nên nói Ngài là tự tha giác mãn. Bây giờ tiếp tục giải thích tiếp về chữ giác này. Lại nữa, lìa khỏi cái tâm vọng đó, thì là tự giác. Lìa khỏi sắc trần đó, là giác tha. Lìa cả hai vọng tâm và sắc trần đó, gọi là giác mãn. Cũng là nghĩa của ba cái giác. Và đây Ngài Vân Thê giải thích thêm. Khi mà nói tự giác, giác tha, giác mãn, hay là giác hành viên mãn, giác mãn, thì mình sẽ liên tưởng đến là Đức Phật là một con người có sự giác ngộ. Khi nói đến giác tha, mình nghĩ là Đức Phật có những chúng sinh khác chưa giác ngộ, bây giờ Đức Phật giác ngộ cho những chúng sinh khác, tức là những cái tôi khác. Giác ngộ một cách hoàn toàn viên mãn, nghĩ là Đức Phật có một vị, có một hữu tình gọi là Phật. Thông thường tâm mình nghĩ là có một cái tôi kêu là Phật, cái tôi đó có một thân, có một cái tâm. Cái tôi đó nó hoàn thành cái sự giác ngộ cho chính tôi đó và cho những cái tôi của những người khác, kêu là giác mãn. Thành ra ở đây Ngài Vân Thê mới nói thêm cái ý nghĩa giác này, là tâm mà lìa khỏi vọng tâm là kêu là tự giác, lìa khỏi sắc trần là kêu là giác tha, lìa cả hai vọng tâm và sắc trần gọi là giác mãn. Giải thích thêm phương diện này nữa. Thế bây giờ chẳng hạn như là khi Đức Phật giác là như thế nào, thì khi Đức Phật giác tha là như thế nào, và khi Đức Phật viên mãn là như thế nào. Nếu giờ ở đây Ngài Vân Thê không giải thích, nhưng nếu mình gộp cả hai nghĩa lại, mình sẽ thấy như vậy. Đức Phật sống không có tham, không có sân, không có si, thể hiện ra trong đời sống. Đức Phật không có nói dối, không có ăn cắp, không có sát sinh, không có tất cả những cái hành xấu như vậy. Rồi Đức Phật chứng thiền định, Đức Phật nhập thiền định, Đức Phật không tham đắm thiền định. Rồi Đức Phật biết rõ đâu là cái chỗ luân hồi đau khổ, đâu là cái chỗ giải thoát. Như vậy đó kêu là tự giác. Khi Đức Phật nói pháp cho một người khác, Đức Phật trình bày ra, Đức Phật bảo đây là đau khổ, đây là giải thoát, nên đi theo con đường nào đến giải thoát, làm sao để giải thoát, đi theo con đường nào sẽ vào trong cái vòng luân hồi. Trong vòng luân hồi như vậy rồi mình lại làm sao á, thì mình lại sinh vào các cái cõi thú mà rất ư là đau khổ, như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Như vậy là Đức Phật giác tha. Khi Đức Phật nói cho một người khác như vậy là giác tha. Nhưng mà mình phải thấy thêm cái nghĩa sau nữa, mình hợp thêm nghĩa sau nữa. Trong lúc mà Đức Phật thuyết pháp cho một người khác thì đâu là vọng tâm? Thì cái tâm á, mà thấy là có một người nói pháp và có một người đang nghe pháp, đó là vọng tâm. Thành ra trong lúc mà Đức Phật thuyết pháp cho một người khác như vậy, Đức Phật lìa khỏi cái tâm đó, kêu là tự giác. Tức là tâm mình không có thấy là có một người đang nói pháp, và đồng thời Đức Phật thấy là cái người đứng trước mặt mình là một cái thân hình, đó là một sắc pháp. Sắc pháp đó không thực sự có. Nó có ra làm sao? Đức Phật thấy rõ. Nó có thật không? Không có thật. Ví dụ nó là tính không. Ví dụ nó do tâm mình hiện ra. Đó là tất cả những cái mà Đức Phật giác, khi Đức Phật thực hiện cái sự giác ngộ. Thành ra Đức Phật thấy là ở đây sắc trần là không thực có. Tức là cảnh xung quanh mình như là nó đều không thực có. Tức là khi mà Đức Phật đang nói pháp cho một người, Đức Phật biết ngay người đó không có thật. Lúc đó kêu là lìa khỏi sắc trần, lúc đó gọi là giác tha. Thì tâm không có một người đang nói pháp và không có một người đang nghe pháp, trong lúc mình nói pháp mà không thấy có một người nói pháp, không thấy có một người nghe pháp. Do đó cho nên không có pháp nào để nói hết. Không có ai nói, không có ai nghe thì làm gì có pháp nữa. Lìa khỏi như vậy hết, kêu là giác mãn. Thành ra nếu mình không để ý cái đó, mình cứ nghĩ là Phật là giác, là một cái tôi giác. Cũng như mình là bác sĩ, là một cái tôi nó làm bác sĩ. Đấy, mốt mình buồn là một cái tôi nó buồn. Mai mốt là mình vui là một cái tôi nó vui. Rồi mai mốt mình hiểu ra cái gì, đó là cái tôi nó hiểu. Mình giải thích cho người khác, là mình giải thích cho một cái tôi khác. Rồi khi mình giải thích xong xuôi rồi, mình thấy là có một cái tôi làm cho người, một cái tôi khác nó hiểu. Mình coi như là mình làm xong cái phận sự giải nghĩa của mình, là có một cái tôi nó đã làm thành cái chuyện đó. Thì như vậy không phải. Đừng có thấy cái bên ngoài như thế mà nghĩ là tâm Phật giống như vậy. Mà phải hiểu là khi mà Đức Phật thuyết pháp như vậy, Đức Phật luôn luôn ở trong giác ngộ. Thành ra nó phải, cái nghĩa tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn ở đây, nó phải nằm ở trên cái lý. Và cái lý đó nó nằm ở nơi cái chỗ thực hiện, cái cá nhân của Đức Phật thực hiện cái sự giác ngộ đó. Thì đó là cái nghĩa sau. Lại nói là trí giả. Trí tức là nghĩa giác. Chữ trí nó chỉ là một cái nghĩa khác thôi, một cái danh từ, tên khác thôi của cái chữ giác này thôi. Trí đây không phải là cái trí ở thế gian. Trí thế gian là biết điều này, biết điều kia, biết rõ vấn đề này, biết rõ vấn đề kia. Mà nhiều khi nếu mà dùng theo mình ấy, thì người có trí là cái người mà biết làm sao để cho mình đạt được sự thành công. Biết làm sao mà để cho nó nghĩa là lợi cho mình. Là người có trí là như vậy. Còn trí ở đây ấy, là cái trí huệ giải thoát. Trí ở đây là biết đó, như khi nãy mình nghe ấy, cái gì là đau khổ, do nhân nào nó đưa đến luân hồi, do nhân nào đưa đến giải thoát, cái hành động này nó sẽ đưa đến đâu, nó sẽ thành cái gì, cái hành động nào nó ích lợi cho mình, cho người, thì đó là trí của Phật. Câu không chỗ nào mà Ngài chẳng biết là trong luận Đại Trí Độ có nói Ngài biết tất cả chúng sinh và chẳng phải thuộc về số chúng sinh, thường và vô thường. Vì cái trí của Ngài không chỗ nào mà Ngài chẳng biết nên xưng tụng Ngài là đắc nhất thế chủng trí, tức là nghĩa giác mãn. Ở đây Ngài Vân Thê lấy cái nghĩa giác mãn theo như trong Đại Trí Độ Luận của Ngài Tổ Long Thụ, đó là khi mà đắc được nhất thế chủng trí, nhất thế là tất cả chủng trí, chủng là mọi loài, chi hay trí ở đây là biết. Vì Ngài biết tất cả chúng sinh và chẳng phải số chúng sinh, thường và vô thường. Thì đó là biết về tính chất của các pháp. Ngài biết về chúng sinh, chúng sinh có bao nhiêu loại, như thế nào. Ở đây có giải thích về phi chúng sinh số, tức là không phải thuộc về số chúng sinh ấy. Thì nghĩa này nó gồm hai. Ví dụ như bốn bậc thánh là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật là những vị đã tiến lên cảnh giới trí huệ giác ngộ nên không ở trong số chúng sinh. Và bốn châu thế giới gồm có Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiện Bộ Châu, Tây Ngưu Hoa Châu, Bắc Cú Lô Châu, núi sông cây cỏ là những vật vô tri nên cũng gọi là không có ở trong số chúng sinh. Vì cái danh từ chúng sinh tức là hữu tình, nghĩa là có cái tình thức, bởi biết cảm tình, nào biết vui, cười, khổ, khóc, vân vân. Còn thường và vô thường là giữa ba cái thế gian thì cái thể tính mà có cái lý bất sinh bất diệt gọi là thường, có cái hiện tượng nó sinh trụ dị diệt gọi là vô thường. Giải thích các giải thích này là của Hòa Thượng Hành Trụ, tức là người dịch cái kinh này. Thì cái số mà phi chúng sinh số, chúng sinh là sinh đi sinh lại nhiều lần, kêu là chúng sinh. Thì cái mà không phải là chúng sinh là ý chỉ cho các vật vô tình, thế giới, đất, nước, cây, cỏ này nọ. Thành ra cái chữ chúng sinh đó, nó chỉ cho những cái giống hữu tình, có tâm thức, chứ không phải là gạch đá cây cỏ này nó là cũng đều nói hữu tình. Nhiều khi người ta có thể dùng chữ hữu tình đi nữa thì cũng là dùng cái chữ vô tình, chứ không có dùng chữ hữu tình. Thì nếu mà nói thêm nữa thì có các bậc như là chư Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật, bởi vì không còn dính ở trong luân hồi sinh tử cho nên cũng không có được kể vào số chúng sinh. Nhưng mà thực sự ra thì trong lúc mà để nói về các ngài đó thì mình có thể dùng danh từ hữu tình. Tại vì khi các ngài thị hiện ở trong thế gian này thì các ngài vẫn là, tức như Đức Phật sinh ra, Đức Phật vẫn là một con người. Đức Phật vẫn có cái phần con người, thành ra vẫn kêu là một hữu tình. Nhưng mà cái sự hoạt động của Đức Phật đó, nó không có đi theo luân hồi giống như các chúng sinh khác, cho nên có đặc biệt như vậy. Tức là coi như là đây kể ra đặc biệt, là không kể vào số chúng sinh. Còn nói thường và vô thường, thì vô thường là tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, các pháp nào mà do tạo tác nên đều vô thường hết. Còn các pháp nào mà vô vi á thì thuộc về vô thường. Thì Đức Phật đều biết rõ hết á. Bây giờ mình biết không? Cái gì vô thường chỉ ra coi. Cái gì vô thường? Cái thân. Cái gì nữa? Giờ nhìn thấy thì chỉ cái bàn vô thường hay là thường? Thường cái ly vô thường hay thường? Đấy hả? Chánh điện vô thường hay thường? Vô thường. Chúng ta đây người nào, có người nào thường không? Không ai thường hết. Ai vô thường hết. Vậy bây giờ vô thường rất dễ. Cái gì thấy, cái gì nghe, cái gì ấy. Một bầy tăng tình con nít có thường hay vô thường? Cũng vô thường luôn. Âm thanh cũng vô thường. Hỏi bác Kim, cái tiền là thường hay vô thường? Vô thường hết. Tiền cũng vô thường luôn. Vâng. Nó đi chỗ khác. Không phải nó đi thôi, mai mốt nó cũng rã nát luôn nữa. Đấy, cái gì thường? Bây giờ tìm thường thôi. Tìm thường. Chỉ ra con. Tìm thường, tìm ra. Còn Đức Phật biết cái gì thường. Còn mình biết mấy cái vô thường hả? Mình biết mấy cái vô thường chưa chắc. Mình có nhiều cái vô thường mà mình tưởng đâu là thường. Ví dụ như là những vị mà họ tu ngoại đạo, tu vô tưởng định, họ sinh vô tưởng thiên, họ nghĩ đó là thường rồi. Họ nghĩ đó là niết bàn là thường rồi. Họ không biết đó là vô thường. Nhiều người sống sinh ra phước đức, chưa nói ở đâu, sống từ nhỏ là con nhà giàu này nọ, lên xe xuống ngựa nó bao giờ cũng vậy hết. Cái đời sống của mình ấy là cho đến lúc mình lớn đến gì luôn luôn cái sự giàu có của mình luôn luôn thấy nó bền vững ấy. Không bao giờ lo âu gì hết, mình nghĩ nó là thường. Để khi họ nghĩ nó thường, họ nghĩ chắc cái này mình có chết, mình có gì, mình có thân, mình có thể chết vô thường, nhưng mà chắc cái của cải của mình chắc còn hoài. Chứ đừng nói là những người mà tu mà sinh lên cõi trời, sinh vào những cõi thiền định thì nó họ cũng lầm tưởng cái đó là thường, nhưng mà thực ra là vô thường. Đối với đạo Phật á, thì kể cho đến, nếu nói đúng là đạo Phật, kể cho đến là thượng đế của các tôn giáo khác, thì họ, tín đồ của họ đều coi đó là thường hết. Nhưng mà Đức Phật cũng bảo là họ không có biết những cái vô thường đó, họ có biết, họ tưởng cái đó là thường, té ra nó là vô thường. Vô thường mà họ không biết. Đức Phật biết rõ cái gì vô thường, và Đức Phật biết rõ cái gì mới là thường. Thì cái pháp vô vi mới là pháp thường, là niết bàn đó. Mình không biết niết bàn là gì hết đó. Chỉ không ra. Thì Đức Phật biết thường, biết vô thường và biết chúng sinh. Chúng sinh bao nhiêu hạng, bao nhiêu loại, tại sao mà có, làm sao mà những chúng sinh nó được như vậy. Mình thấy có những chúng sinh chẳng họ, họ bay, bay ngang của mình vậy đó. Thân thể sáng rực, họ sống rất là mạnh khỏe, không biết bệnh hoạn, người không hề có mùi hôi hám. Mình ngạc nhiên, mình bảo cái này chắc là thần tiên gì gì. Nhưng mà Đức Phật biết chúng sinh đó tại sao được như vậy, chúng sinh đó làm cái nhân gì mà được như thế, đó là biết về chúng sinh là như vậy. Rồi mình thấy những cảnh chúng sinh nó ở những cảnh rất là đẹp đẽ, đó là phi chúng sinh, cái cảnh giới mà chúng sinh nó ở đó, Đức Phật biết là do đâu mà được như vậy, mình không có biết. Thì Đức Phật biết chúng sinh, biết tất cả chúng sinh như vậy. Cho nên cái trí mà biết tất cả các chủng loại như vậy, nhân duyên tại sao mà từ nhân nào nó thành ra như thế, gọi là nhất thiết chủng trí. Đó là nghĩa giác mãn. Đó là giải thích về nghĩa giác mãn, nghĩa theo như là luận đại trí độ, tức là cái nghĩa không chỗ nào mà Ngài chẳng biết. Còn câu 10 hiệu là Đức Thế Tôn đủ cả muôn đức, không thể nói cho hết, nay chỉ lược nói từ hiệu Như Lai cho đến hiệu Phật, cộng có 10 hiệu, mà Phật chính là một hiệu trong 10 hiệu. Vì có đủ 10 đức đây là chỗ tôn chủ của cả thế gian và xuất thế gian nên gọi là Thế Tôn. Thì như vậy là 10 cái hiệu mà mình thường tụng, Như Lai, ứng cúng, chánh biến chi, minh hạnh túc, thiện thệ này nọ, 10 hiệu đó. Thì 10 hiệu như vậy đó là chính là chỉ nói lược thôi, chứ còn tại vì mỗi một danh hiệu là nói ra một cái tính chất, một cái đức tính, một cái công đức của Đức Phật. Công đức của Đức Phật nó vô lượng vô biên, thành ra chỉ gom lại trong 10 hiệu đó, còn nói ra thì không có hết được. Đó cho nên trong 10 hiệu đó là có danh hiệu Phật là giác ngộ, và Thế Tôn, Thế là thế gian, Tôn là trên hết, tôn kính, tôn quý trên hết. Đấy, cho nên do đó mình phải hiểu. Khi mà chúng ta nói đến Phật, bây giờ quý vị nào đọc sách đặc biệt, các sách của các vị sư Tích Lan viết, khi người ta có dịch lại tiếng Việt, chẳng hạn chùa mình có Buddhism Kenkomo chẳng hạn đấy, Ngài Nananda, rồi Đức Phật, Phật Pháp, tất cả những cái sách đó thì các vị sư Tích Lan đều nói Phật là một con người. Sở dĩ các sư Tích Lan nói như vậy là theo cái truyền thống của tiểu thừa coi Phật là con người, để tránh người ta đừng có ngộ nhận Phật là một vị thần, một vị thượng đế như các tôn giáo khác. Nhưng mà thật ra mà nói Phật là một con người á, thì cái điều đó không đúng một chút nào hết. Không đúng một chút nào hết, tại vì không thể có một con người như thế. Con người là mình đây này, mình bình thường như vậy. Không thể có một con người, làm gì có một con người mà suốt ngày chỉ ở trong rừng núi rồi đi qua đi lại khất thực rồi ngồi thiền định, rồi tối chỉ nghỉ quá lắm là 2 tiếng đồng hồ thôi, rồi cứ ngồi thiền như vậy. Mà ngồi thiền để chi vậy? Ngồi thiền vậy để xem người nào mà giác ngộ được không, mình đến cứu độ người đó. Cái đời sống như vậy nó không phải là đời sống của con người. Thành ra mình nói Phật là con người là nó không trúng. Thì có thể nói là Phật đó là bậc tôn quý nhất trong thế gian. Đó là một cái danh hiệu của Phật. Nhưng khi nói chữ thế gian này thì mình phải hiểu thế gian này là gì. Mình cứ nghĩ thế gian là con người. Còn ngoài ra cõi trời hay là thần thánh mình cho không phải thế gian. Mình nghĩ vậy là chặt nữa. Thế gian này là không những có con người, có loài vật, có địa ngục, có ngạ quỷ, mà có các cõi trời, mà có các cõi thiền, có các cõi định, có tất cả những cõi luân hồi. Có những vị thần thông quảng đại mà mình có thể tưởng đâu rằng đó là bậc thượng đế, cái bậc chí tôn gì đó, cũng thuộc về thế gian. Thế gian là cái gì ở trong thời gian, ở trong không gian, cái đó thuộc về thế gian. Thế là thời gian, gian nó là không gian. Cái gì nó hiển hiện ra như vậy là thuộc thế gian. Thì trong thế gian này bất cứ cái gì mắt mình thấy, tai mình nghe thì Phật là tôn quý nhất. Thế ra mình khi mà mình bảo Ngài Đức Phật bậc Thế Tôn, mình đừng có nghĩ, có nhiều người nghĩ là Thế Tôn tức là Phật giỏi nhất đối với loài người thôi, còn Thượng Đế là đâu có phải thuộc thế gian nữa. Thành ra Thượng Đế vẫn trên Phật. Không có phải như vậy, mà Thượng Đế cũng là thế gian. Theo đạo Phật nhìn là Thượng Đế thì tất cả đều kêu chung là thế gian hết. Và bất cứ gì có hiện hữu có mặt, Phật cũng thuộc thế gian. Phật có hiện hữu có mặt đó. Nhưng mà trong tất cả cái thế gian như vậy thì Phật là tôn quý nhất. Phật tôn quý đó là mình chưa nói ở chỗ tại sao tôn quý. Bởi vì Phật đưa lại sự giải thoát cho thế gian. Phật cứu độ thế gian, làm cho thế gian có lối thoát khỏi luân hồi sinh tử thứ nhất, tức là cái đau khổ mà không có chấm dứt được. Cái điều thứ hai á, là nhìn thẳng vào cái bản thể trong sạch thì không ai trong sạch bằng Phật hết. Thành ra nói cái nghĩa tôn quý theo cái nghĩa trong sạch á, thì chỉ có Phật là trong sạch nhất. Tại vì cái gì là không trong sạch? Cái đó là tham sân si. Chỉ có Phật mới dứt hết tham sân si thôi. Còn nếu bây giờ mình kể ra đi, kể là bất cứ một cái người đạo đức nào, bất cứ một cái gì, nó vẫn là tham sân si như thường. Thứ nhất là họ không có trí huệ để nói thẳng là đâu là tham, đâu là sân, đâu là si, đâu là cái gốc của tham sân si. Không phải là bây giờ người nào, thí dụ mình làm một cái chức gì như là quan thuế, thì người nào mang tiền đến hối lộ mình mà không, tôi không lấy. Không phải như vậy là không tham. Mình đừng tưởng như vậy là không tham rồi. Nếu mà như vậy là không tham rồi thành A-la-hán dễ lắm. Tại sao muốn thành A-la-hán là phải giữ giới, phải tu thiền định, phải sống đời sống tham khổ như vậy, trong rừng, trong núi là chỉ cất thực, phải tu hành nghĩa là biết bao nhiêu cái là mới diệt trừ được tham. Thế cho nên đừng có lấy mấy cái nghĩa tham, không tham thế gian này mà mình kết luận. À. Chúng chính vì thế cho nên mình phải hiểu cái nhìn ở trong đạo Phật nó rất là thâm sâu. Đức Phật mới biết rõ cái nào là tham, cái nào là sân, cái nào là si. Mình chỉ biết sơ sơ thôi, mình mới biết rõ được. Thế cho nên khi mà nói ra, mình muốn mang bất cứ một tôn giáo nào, muốn mang bất cứ một cái bậc thánh, bậc giáo chủ nào của họ mà nói ra, thì đối với đạo Phật nhìn nó vẫn còn tham sân si như thường. Vẫn còn tham, vẫn còn sân, vẫn còn si. Mà tham si là cái gốc của luân hồi. Cho nên không thể có một người nào mà trong sạch. Chính Phật mới là người trong sạch. Vì Phật biết được tham là gì, sân là gì, si là gì. Trong khi mình học Phật Pháp vậy á, dần dà tại sao học đến chỗ như là Đức Phật chứng được đến mức độ là, ví dụ nếu mình học về tính không thì sẽ nói là tham là không, sân là không, si là không. Đó là nhờ cái trí huệ của Đức Phật thấy rõ. Đức Phật có thể thấy như vậy. Tại sao mà một con người ấy, họ lại mang cái thân thể như vậy? Họ lại sống trong cái gia đình đó, họ lại sống với một cái cuộc sống như vậy. Cái gốc, cái nhân nó từ đâu? Nhân nó từ cái tham nào? Ví dụ một người rất nghèo khổ, Đức Phật biết là do cái tham nào? Ví dụ một người sống trong địa ngục, Đức Phật có thể biết là do cái nhân sân hận nào? Do cái si mê nào? Là Đức Phật biết rõ như vậy. Và Đức Phật biết rằng là nếu mà diệt trừ tham sân si, diệt cách nào? Làm sao tham sân si có chấm dứt hay không? Hay là nó còn hoài? Nếu bây giờ mình nói là đến các bậc mà cõi trời trên cao thì nó, mà cũng còn tham sân si á, thì có lẽ tham sân si không có ai diệt được đâu. Nhưng Đức Phật bảo diệt được. Đức Phật bảo diệt được chứ không có cái gì không diệt được hết á. Tham sân si diệt được. Đó là do Đức Phật thấy rõ, biết rõ và Đức Phật thực hành được cái vấn đề diệt tham sân si đó. Cho nên có thể nói là trên phương diện trí huệ á, Đức Phật có một cái trí huệ không ai bằng, tức là thấy ra tham sân si, thấy ra chân lý, thấy được con đường giải thoát. Trên phương diện tình cảm á, tâm tình á, Đức Phật hoàn toàn trong sạch, không có tham sân si. Vì vậy cho nên Đức Phật là Thế Tôn. Còn bây giờ mình nói sao nữa, thì mình lấy đại khái nói, ví dụ mà là thần thánh thế này nọ, gì gì cũng có sân hận trong đó, cũng có trừng phạt, cũng có này nọ, cũng có gì hết, mà cũng lấy cái gì vậy, lấy cái hưởng là cái vui thú, cũng biết được là thực tướng cái hưởng, chân lý của hưởng là gì. Khi nói ra và ngươi theo ta đi, ta sẽ cho ngươi về cái chỗ này sung sướng hưởng thụ chẳng hạn như vậy, cũng nói cái hưởng, cũng thấy cái đó là sướng. Nhưng mà sướng nó thực sự là gì? Rồi cũng nói ta, và đừng có chống lại ta. Ta đó là gì? Không có cái trí huệ để thấy cái ta đó sao? Đức Phật biết ta là gì? Đức Phật biết các cảnh nó là gì? Sướng nó là gì? Khổ nó là gì? Đức Phật biết rõ tất cả mấy cái đó. Và Đức Phật biết đến cái mức độ mà như thương cuối cùng mình nghe nói cái phần trước mình đã nói là chính mọi người đều là tính không, chính mọi người đều là giải thoát, còn không có một cái vị thần thánh nào mà thấy ra được cái đó. Vị thần thánh nào thì cũng thấy mình dĩ nhiên là hơn con người, mình dĩ nhiên là giỏi hơn, mình dĩ nhiên có năng lực hơn, mình dĩ nhiên là đúng hơn, mình dĩ nhiên là phải thắng hơn. Nhưng mà chỉ có Đức Phật mới thấy ra là con người vốn là Phật, con người vốn giải thoát, con người vốn là tất cả. Thành ra tất cả những cái đó là phải nói là từ cái trí huệ và sự thực hành của Đức Phật, cho nên Đức Phật kêu là Thế Tôn. Nói Phật có 10 nghĩa là theo như trong kinh Thập Địa thì ở đây chỉ nói về hai trí là căn bản trí và hậu đắc trí. Đoạn được hai chướng, phiền não chướng và sở chi chướng. Căn bản trí là đoạn được cái phiền não chướng và hậu đắc trí là đoạn được cái sở chi chướng. Và giác được, tức là giác ngộ ra chân đế và tục đế. thì được hai cái lợi là tự lợi và lợi tha. Và hai ví dụ là mộng giác và hoa khai. Tất cả cái đó hợp lại thành 10 nghĩa của Phật. Giờ thì nghe trong kinh Thập Địa nói, căn bản trí là 1, hậu đắc trí là 2, đoạn được 2 chướng, phiền não chướng, sở chi chướng là 4, phải không? Giác chân đế, tục đế là 6, hai lợi tự lợi và lợi tha là 8. Và hai ví dụ mộng giác và hoa khai hợp lại là 10 nghĩa. Thì ở đây chỉ nói là 10 nghĩa như vậy thôi, không có giải thích thêm nhiều. Thì căn bản trí là cái trí huệ chứng được cái, mình có thể nói là tự tướng của các pháp. Nói theo tính không là chứng được tính không. Khi thấy tất cả các pháp là không, đó là cái trí căn bản. Cái thấy đó là cái trí huệ căn bản. Rồi sau đó không phải thấy không như vậy rồi cái mình bảo là tất cả nó là trống rỗng. Rồi sau đó cái người mà tu hành như vậy, cái bậc hành giả đó hay là Đức Phật đó, thấy trở lại. Ví dụ như mình lấy thí dụ khi nãy, khi Đức Phật nói pháp, Đức Phật thấy mình là không, người nghe pháp là không, pháp được thuyết giảng là không. Sau khi thấy như vậy rồi á, thì Đức Phật vẫn thấy có người nói pháp, có người nghe pháp, có pháp được nói. Và cái mà thấy sau đó, đó là hậu đắc trí. Hậu là sau đó, đắc là có được, cái trí mà có được sau đó. Lấy thí dụ như vậy, mình nghe nói về sư tử, mình chẳng biết sư tử là gì hết đấy. Ừ, mình cứ nói, mình thấy mọi người sao cứ bàn về sư tử mà ai cũng hoang mang biết, mình cũng hứng lên, mình cũng nói đại. Mình bảo sư tử tóc dài, tóc đen, sư tử đeo mắt kiếng, mình có ông bạn đeo mắt kiếng vậy. Thế là mình cứ diễn tả như là trí tưởng tượng của mình như vậy. Thì cái đó gọi là cái trí vô minh, cái trí cuồng, trí vọng. Cũng như bây giờ khi mình nói, mình bảo chứ người có thật, con người có thật, mình có thật, tôi có thật, cái gì đây tôi đây chứ đâu đó. Tức là đó là cái mà mình không rõ, không biết gì hết, nhưng mà mình cứ nhận thôi. Rồi mình thấy mọi người xung quanh cũng đều nhận như mình hết, thì mình như vậy là đúng rồi. Mình lấy cái sự chấp nhận của mọi người xung quanh là đúng. Nhưng mà thì tôi cũng nói tôi có thật, anh bạn tôi anh cũng nói là tôi có thật, cha mẹ tôi cũng đều nói tôi có thật, vậy thì tôi có thật. Thành ra trong kinh thường giải nghĩa là một lũ mù dẫn nhau đi. Thực ra tôi là gì, chẳng ai chịu hiểu, chẳng ai chịu biết, chẳng ai chịu tìm tòi ra hết, không ai khám phá ra được ai gì hết. Nhưng mà cứ mọi người cứ công nhận với nhau là xong rồi, thế là mình yên tâm rồi. Thì lúc đó phải buồn, thì cái gì của tôi nó mất đi thì phải buồn, bởi vì mọi người đều công nhận như vậy. Nếu bây giờ mình có một người con là đây là con của tôi, người đó mất đi mà mình tỉnh bơ, thì mọi người sẽ bảo sao anh kỳ ấy, anh điên chưa, anh mát chưa, anh không có tỉnh táo nữa. Thành ra thì lúc đó mình phải buồn thì buồn, bởi vì mọi người đều buồn, mình cũng bảo cái đó phải buồn chứ. Rồi mình cho đó là đúng thôi. Rồi đến khi thí dụ như là mình nghe Phật pháp nói này nọ gì gì, mình bảo sao không có cảm tình, không có tình cảm gì hết, bỏ gia đình này nọ đủ thứ, đi tu xuất gia này nọ gì, đại khái như vậy. Thì đó là những cái mà mình không thấy rõ mà mình lại ỷ y vào nhau, rồi mình cho là đúng sự thật. Rồi đôi khi cái người nói đúng sự thật ra mình lại phê phán. Bây giờ có một người, người ta đi, người ta gặp sư tử về rồi, người ta mới biết là mình với những người kia nghĩ sai hết rồi. Nghĩ sư tử mà nghĩ thành gì sai hết rồi. Nghe sư tử có bờm dài thì nghĩ là giống tóc của người nữ. Rồi nghe bảo sư tử có tiếng gầm lớn thì cứ nghĩ là giống như cái bà hàng xóm mà dữ dằn đó, giọng nói oang oang vậy đó. Tại vì mình chưa bao giờ mình gặp sư tử hết. Thì cái người người ta thấy sư tử rồi người ta về, người ta sẽ nói mình không phải như vậy đâu. À, sư tử nó là như vậy này này này, người đó diễn tả lại cho mình nghe. Thì khi mà cái người đó mà chứng kiến tận mắt á, con sư tử á, lúc đó kêu là biết rõ, gọi là căn bồn trí. Nó là chứng tận mắt nhìn thấy, gọi là căn bồn trí. Khi trở lại kể cho mình hay những người khác nghe á, sư tử là thế nào thế nào thế nào, lúc đó sư tử nó có trước mặt. Nhưng mà người đó nói đúng, lúc đó kêu là hậu đắc trí. Khi mà các vị hành giả mà họ chứng được cái căn bổn trí, họ thấy tất cả là không. Đây mình lấy cái tính không ấy. Hay là mình là lấy theo niết bàn, thấy tất cả tịch diệt, lúc đó không có lắng, không có khởi lên một cái tâm gì hết, hoàn toàn không. Và trong cái lúc đó mình có thể thấy như là người đó mất đi đâu cái trí đó. Mình có thể đập vai hay là mình có thể xoa tay trước mắt, thấy người đó cũng không nhìn thấy nữa, người đó chỉ thấy tính không thôi. Nhưng mà khi mà người đó có thể từ cái thiền định mà phát sinh cái trí huệ đó, người đó xuất trở ra, thì người đó sẽ nói mình là thực ra toàn thể cái thế gian này nó không có cái gì hết á. Thì khi người đó nói như vậy với mình đó, người đó vẫn thấy là có một người đứng trước mặt, người đó dùng cái tâm thức bình thường, mình thấy, người đó vẫn nghĩ là mình thấy được sự thật. Bây giờ mình nói lại cho anh A, anh B nghe. Thì cái suy nghĩ mà anh A, anh B mình nói, cái đó đó kêu là hậu đắc trí. Nếu khi mà chưa thấy, chưa có cái căn bản trí ấy, mà mình đi mình diễn tả này nọ, thì nó không phải là trí. Bây giờ mình có học theo ấy, tôi có học theo kinh, tôi nói y theo kinh ấy, nó cũng không phải là hậu đắc trí, mà nó là nói đúng theo lời Phật thôi, nói như con két nói vậy thôi, Phật nói sao mình lặp lại như vậy. Còn khi mà tự mình chứng được cái chân lý rồi ấy, mình mới nói lại cho một người khác, thì lúc đó nó là hậu đắc trí. Và cái này nó hơi phức tạp, quý vị phải hiểu như vậy. Mình chỉ được quyền kêu nó là trí, tức là kêu là sự trí, đây cũng như là một cái trí huệ đó, kêu nó là trí huệ, nó tương đương với chữ giác ngộ. Khi mà đã nói giác ngộ thì nó không có người cũng có ta nữa. Mà tại sao bây giờ lại có người có ta này nọ mà vẫn được kêu là giác ngộ? Thứ nhất đó, là trong khi có người có ta, mình nói ra mình có người có ta là để làm gì vậy? Ví dụ tôi biết là tôi không có, Ngọc không có, thì tại sao bây giờ tôi mà Ngọc ơi lại đây thầy nói này cho nghe, tại sao lại có Ngọc trong khi mình biết rõ là Ngọc không có mà mình lại kêu Ngọc, mình lại xưng tôi, mình biết tôi không có, mình lại Ngọc lại đây tôi nói cho nghe. Thế hóa ra là như vậy ấy, một khi mà đã thấy có người khác mình, có cái tôi của mình, có người khác như vậy ấy, là nó thuộc về vọng thức rồi, nó thuộc về tâm vọng rồi, nó đâu phải là trí nữa, tại sao lại kêu là trí? Thành ra mình phải hiểu cái hậu đắc trí ấy, Đức Phật không cần cái không cần sử dụng đến, Đức Phật vẫn là Phật. Đức Phật sở dĩ là Phật đó, là ở cái căn bản trí. Đức Phật ở cái chỗ thấy được chân lý ấy, là không có người, không có mình này nọ, chỗ đó là chỗ Phật, thành Phật ở chỗ đó được gọi là Phật. Nghĩa là mình mới hỏi là thế bây giờ ấy, thì khi mà Đức Phật thành Phật rồi, thì khi mà Đức Phật nói cho một người khác nghe ấy, thì Đức Phật bắt buộc phải nói anh A, anh B, anh C, Đức Phật phải xưng ta, thì lúc đó Đức Phật lại trở lại với lại cái vọng thức hay sao? Thì mình sẽ nhận xét như vậy. Khi mà Đức Phật còn là Bồ Tát, chưa giác ngộ, chưa đến dưới cây Bồ Đề ngồi giác ngộ, Đức Phật sẽ nói với Ngọc, anh Ngọc, lại đây cùng tu với tôi. Đức Phật xưng tôi, Đức Phật thấy có tôi, Đức Phật thấy có anh Ngọc.